Trương Vô Kỵ hỏi xem lão tăng kia là ai. Bành Oán Ngọc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Người này không tham gia chiến dịch vây đánh đỉnh Quang Minh, cũng không bị quận chúa nương nương bắt nhốt ở chùa Vạn An, mà dám cướp lời của Không Trí đại sư như thế, chắc địa vị trong chùa chẳng phải thấp. Triệu Mẫn hạ giọng nói, lão này 10 phần đến 9 là tòng đảng của Viên Chân. Tiểu nữ đoán rằng Không Văn Phương Trượng đang nằm trong tay của Viên Chân, Không Trí đại sư thì bị đám phản đồ này khống chế, nên trong vẻ mặt của đại sư mới rầu rĩ chán nản như vậy. Trương Vô Kỵ rùng mình hỏi, Bành đại sư nghĩ sao? Bành Oán Ngọc nói, suy đoán của quận chúa rất có lý. Có điều trong chùa Thiếu Lâm cao thủ nhiều như ruồi, mà Viên Chân dám công khai phạm thượng làm loạn thì hắn quả thật là to gan. Trương Vô Kỵ nói, Viên Chân bố trí đã lâu. Đầu tiên hắn muốn tiêu diệt bản giáo. Việc thứ hai là hắn khống chế cái bang. Cả hai phen mưu gian đều thất bại. Lần này ta thiết nghĩ hắn muốn làm phương trượng trưởng môn phái Thiếu Lâm đây. Triệu Mẫn nói, không chỉ làm phương trượng trưởng môn thôi đâu. Trương Vô Kỵ nói, Thiếu Lâm là đệ nhất môn phái trong võ lâm, làm phương trượng trưởng môn là lên đến tuyệt đỉnh rồi, còn gì cao hơn nữa? Triệu Mẫn nói, võ lâm chí tôn thì sao, chẳng phải là cao hơn chức phương trượng trưởng môn phái Thiếu Lâm ư? Trương Vô Kỵ ngẩn ra nói, hắn muốn trở thành võ lâm chí tôn ư? Triệu Mẫn nói, Vô Kỵ ca ca, Chu tỷ tỷ đi lấy chồng khác, ca ca như người mất hồn, không còn nghĩ được chuyện gì nữa rồi. Trương Vô Kỵ bị nàng nói trúng tim đen thì đỏ mặt nghĩ thầm, Trương Vô Kỵ ơi, mi không được phép nghĩ tơ tưởng chuyện tình trai gái mà quên đại sự cứu thoát nghĩa phụ hôm nay. Chàng định thần cho rằng Viên Chân tham mưu viễn lự, đại hội anh hùng hôm nay chính là hắn cố ý sắp đặt, bên trong hắn có mưu gian. Bèn nói, Mẫn muội, muội hãy đoán xem quỷ kế của Viên Chân thế nào. Triệu Mẫn nói, Viên Chân là kẻ lắm mưu nhiều kế, phen này hắn... Chu Điên ở bên cạnh, nghe hai người to nhỏ với nhau nhìn không được, xen vào nói, quận chúa đương đương thì cũng lắm mưu nhiều kế, đâu kém gì Viên Chân. Triệu Mẫn cười nói, quá khen. Chu Điên nói, không phải là quá khen đâu. Bành Oánh Ngọc nói, Điền huynh, đừng có mà ngắt lời quận chúa. Chu Điên giận dữ nói, lão trọc đừng có mà ngắt lời ta thì có. Bành Oánh Ngọc cười cười không nói nữa, thừa biết nếu tranh cãi với Chu Điên thì có mất thì giờ cũng chẳng đi tới đâu, thôi thì nhịn trước là hơn. Chu Điên nói, sao ngươi không nói nữa? Bành Oánh Ngọc đáp, huynh bảo người ta ngắt lời huynh thì ta không ngắt lời chứ sao? Chu Điên nói, nhưng ngươi đã ngắt lời ta rồi. Bành Oánh Ngọc nói, thế thì huynh cứ nói tiếp đi. Chu Điên lại nói, ta quên rồi, thôi không nói nữa. Triệu Mẫn cười cười nói, tiểu muội cho rằng nếu Viên Chân chỉ muốn làm phương trượng Thiếu Lâm tự thì hà tất hắn phải tốn công mời anh hùng thiên hạ đến đây. Tạ Đại Hiệp đã sa vào tay hắn, hà tất còn phải gọi quần hùng đến tỷ võ tranh đoạt. Vô Kỵ ca ca, nếu nói về võ công, chỉ e trên đời này hiện chẳng một ai sánh kịp ca ca, điều đó Viên Chân thừa biết. Hắn không đời nào tốt bụng đến mức sắp đặt đại hội quần hùng để cho ca ca đánh thắng tất cả, trở thành võ lâm chí tôn, rồi hắn đem Tạ Đại Hiệp và Thanh Đao Đồ Long dâng lên cho ca ca đâu. Trương Vô Kỵ, Bành Oánh Ngọc và Chu Điên ba người cùng gật đầu hỏi, quận chúa đoán hắn có quỷ kế gì? Lúc này Dương Tiêu cũng đã tới bên Trương Vô Kỵ góp lời. Thuộc họ vẫn nghĩ rằng mưu gian của Viên Chân nhất định không phải là nhỏ. Chu Điên nhịn không nổi lại ngắt lời, Viên Chân là đại đối đầu của bản giáo, quận chúa nương nương trước kia cũng là đại đối đầu của bản giáo. Viên Chân quỷ kế đa đoan, quận chúa đương đương cũng nhiều kế lắm mưu, hai người cũng đâu khác nhau là mấy. Dương Tiêu quát lên, lại nói năng điên điên khùng khùng rồi. Triệu Mẫn mỉm cười nói, Chu tiên sinh nói cũng có lý, nếu muội là Viên Chân thì muội sẽ mưu đồ những gì nào? Ồ, trước hết muội sẽ khuyên Không Văn Phương Trượng gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ đến Thiếu Lâm tự. Không Văn Phương Trượng là người tinh thông Phật pháp, vốn dĩ hòa bình từ bi, không ưa đa sự, nhưng muội chỉ cần nhắc đến hai vị Không Kiến và Không Tính Thần Tăng một cái là Không Văn Phương Trượng nghĩ đến tình huynh đệ ác sẽ bằng lòng. Kế đến, Thiếu Lâm tự nếu giết Tạ Đại Hiệp thì sẽ kết thù sâu như bể với Minh giáo, chỉ dựa vào lực lượng một phái Thiếu Lâm khó lòng chống nổi nếu Minh giáo dốc toàn lực tấn công. Còn như san sẻ cho anh hùng khắp thiên hạ thì Minh Giáo chẳng thể nào dại gì đương đầu với mấy ngàn anh hùng hảo hán tứ xứ. Mấy người nghe đều gật gù khen phải. Triệu Mẫn nói tiếp. Đại hội anh hùng mở ra rồi, muội cũng chưa ra mặt. Chỉ sai người đem Tà Đại Hiệp và Thanh Đao Đồ Long ra làm mồi nhử, suối bảy quần hùng tàn sát lẫn nhau. Minh Giáo tất trở thành kẻ địch của quần hùng. Đấu đến cuối cùng, bất kể ai thắng ai bại, các cao thủ của Minh Giáo ít ra cũng chết quá nữa, nguyên khí đại thương tổn. Trương Phu Kỳ nói, đúng thế, điều này ta cũng nghĩ đến. Nhưng nghĩa phụ đối với ta ân nặng như non, với các huynh đệ thì có giao tình mấy chục năm, chúng ta há có thể ngồi khoanh tay không cứu. Ôi, mình lên núi chưa được mấy ngày, ông ngoại đã qua đời, Viên Chân ở trong bóng tối, chắc là vỗ tay khoái trá lắm đó. Triệu Mẫn nói, đấu đến cuối cùng, cái danh hiệu đệ nhất võ lâm chắc sẽ rơi vào tay Trương giáo chủ. Bây giờ quần hùng thiếu lâm sẽ nói, Trương giáo chủ độc bá quần hùng thật là đáng kính đáng mừng, bản tự xin giao Tà Đại Hiệp cho Trương giáo chủ, mời Trương giáo chủ lên ngọn núi sau chùa mà đón. Thế là mọi người cùng kéo lên ngọn núi kia, Trương giáo chủ phải một mình phá vỡ kim cương phục ma khuyên. Nếu có ai bước ra trợ giúp, đồng đảng của Viên Chân sẽ nói, độc bá quần hùng là Trương giáo chủ Minh Giáo, người ngoài không liên can gì tới việc này, chỉ được đứng xem mà thôi. Trương giáo chủ sau khi đoạt được danh hiệu đệ nhất võ công thiên hạ, cứ coi như không bị thương, song cũng hao tổn bao nhiêu thần công nội lực rồi, làm sao địch nổi ba vị đại lão tăng kia, kết quả là Tạ Đại Hiệp đã chẳng cứu ra được, chính Trương giáo chủ cũng bỏ mạng giữa ba gốc cổ tùng. Chỉ có trăng lạnh gió thảm làm bạn với thi thể một đời Đại Hiệp Trương Vô Kỵ, như thế chẳng khéo lắm ru. Mấy người nghe tới đây, mặt đều biến sắc, nghĩ bụng, những điều vừa rồi hoàn toàn có thể xảy ra. Trương Vô Kỵ huyết tính hơn người, bất kể gian nan nguy hiểm đến mấy, chàng cũng không thể không cứu Tạ Tốn. Dẫu có phải bỏ mạng, chàng cũng không hối hận. Mưu kế của Viên Chân nhắm đúng tính nết của Trương Vô Kỵ, biết chàng dù có rừng đao bể lửa cũng quyết nhảy vào cho bằng được. Triệu Mẫn thở dài nói tiếp, thế là Minh Giáo sẽ bị tan vỡ. Viên Chân lại sử dụng kế gian hạ độc giết Không Văn, đem tội vạ đổ lên đầu Không Trí. Chuyện đó sắp đặt quá dễ, chỉ cần ngụy tạo vài chứng cứ, tăng chúng thiếu lâm không thể không tin. Thế rồi đồng đảng ra sức tiến cử, Viên Chân sẽ thuận lý thành chương lên làm phương trượng, hắn sẽ ra lệnh cho quần hùng vây đánh Minh Giáo, lấy nhiều thắng ít gom lại mà giết sạch. Bấy giờ cái danh hiệu đệ nhất võ công thiên hạ trừ Viên Chân ra còn ai dám tranh vào đấy. Thanh Đao Đồ Long không xuất hiện thì thôi, nhưng hễ có tung tích trên giang hồ, anh hùng thiên hạ người người đều biết chủ nhân chính thức của Thanh Bảo Đao là Viên Chân thằng Tăng, phương trượng thiếu lâm tự. Ai bảo giữ đao mà không dâng lên cho thần Tăng, chỉ e gặp đại họa. Nàng nói rất nhỏ, chỉ có mấy người ở một góc lá nghe thấy. Nàng nói xong, Chu Điên vỗ đùi đánh đét một cái thúc lên. Chính thế, mưu gian quá lớn. Câu nói của Chu Điên oan oan quá, nửa người trên sân bãi nghe rõ, ai nấy nhìn về phía dãy lán của Minh Giáo. Tư Đồ Thiên Chung hỏi, mưu gian nào vậy, nói cho lão phu nghe có được chăng? Chu Điên nói, chuyện này chưa nói ra được. Lão tử một mực suối bảy ly gián để anh hùng thiên hạ tàn sát lẫn nhau, một mất một còn, nếu nói ra thì mất linh đi à. Tư Đồ Thiên Chung cười nói, hay thật hay thật, nhưng làm cách nào để suối bảy ly gián, nói cho nghe thử đi nào. Chu Điên nói lớn, trong bụng ta có mưu kế độc, nhưng lại giả vờ bảo Thanh Đao Đồ Long đang ở trong tay lão tử đây, người nào võ công cao cường nhất, lão tử sẽ trao bảo đao cho người đó. Tư Đồ Thiên Chung khen, kế sách hay thật, mưu sâu thật, thế rồi sao? Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, cùng nghĩ thầm, con ma men kia không quen biết thân thích gì với bọn mình, song lại giúp được nhiều. Chu Điên nói to, tiên sinh thử nghĩ coi, vì mấy chữ võ lâm chí tôn của Thanh Đao Đồ Long kia mà ai ai cũng cố dốc sức ra mà tranh đoạt. Thế là thằng điên bị kẻ say giết, kẻ say bị hòa thượng giết, hòa thượng bị đạo sĩ giết, đạo sĩ bị cô nương giết, giết đến nỗi thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông, ô hô ai tai, bất diệt lạc hồn. Quần hùng nghe vậy đều lạnh gáy, nghĩ bụng, lão này tuy điên điên khùng khùng, nhưng lời nói quả thật chí lý. Lão nhị của phái Không Đồng là Tôn Duy Hiệp đứng lên nói: "Vị Chu tiên sinh nói rất có lý, chúng ta bụng dạ ngay thẳng, không nói quanh co, mọi người mọi phái, ai mà chẳng thèm muốn thanh đao đồ long, nhưng chỉ vì một thanh đao mà đến nỗi thân bại danh liệt, thậm chí tiêu ma cả môn phái, thì chẳng đáng chút nào. Lão phu mong mọi người hãy nghĩ ra cách thi đấu sau đó để kết bạn, chạm tới là dừng ngay, tuy phân thắng bại, song không tổn thương hòa khí, các vị nghĩ sao?" Trong trận chiến trên đỉnh Quang Minh, Trương Vô Kỵ lấy đức báo oán đã giúp Tôn Duy Hiệp chữa khỏi nội thương do luyện thất thương quyền mà ra, sau lại cứu lão khỏi chùa Vạn An, cho nên phái Không Động đến chùa Thiếu Lâm chuyến này có ý trợ giúp Minh Giáo. Tư Đồ Thiên Chung cười nói: "Ta thấy các hạ to xác thế mà sợ chết, không gây đổ máu, cũng chẳng giết người, thế thì đấu võ có gì đáng xem cơ chứ?" Lão tứ của phái Không Động là Thường Kính Chi giận dữ nói: "Muốn lấy mạng một con sâu rượu như ngươi cần gì phải chảy máu?" Tư Đồ Thiên Chung nói: "Con sâu rượu này chẳng qua nói đùa cho vui đó thôi. Thường tứ tiên sinh hà tất nóng giận như thế? Ai chẳng biết thất thương quyền của phái Không Động giết người không thấy máu. Không kiến thần tang của phái Thiếu Lâm chẳng phải là đã bỏ mạng vì thất thương quyền đó sao? Con sâu rượu Tư Đồ này gầy yếu thế này làm sao dám so bì với Không Kiến thần tang?" Quần hùng đều nghĩ thầm, gã ma men này hễ mở miệng là châm chọc người khác, đã đắc tội với phái Không Động lại đụng chạm cả phái Thiếu Lâm. Gã lăn lộn giang hồ đến bây giờ vẫn chưa chết kể cũng lạ. Tôn Duy Hiệp chẳng buồn lý đến, dõng dạc nói: "Theo thiện ý của lão phu, mỗi môn phái, bang hội, giáo môn cử ra hai vị cao thủ, chia ra tỉ thí võ nghệ, phái nào còn lại sau cùng võ công cao nhất thì Tạ Đại Hiệp và Thanh Đao Đồ Long sẽ do phái đó xử trí." Quần hùng vỗ tay vang dội, khen cách đó hay hơn cả. Trương Vô Kỵ để ý quan sát các nhà sư Thiếu Lâm đứng phía sau Không Trí, thấy đa số cau mày, không lấy gì làm vui. Chàng biết Triệu Mẫn đã đoán trúng mưu gian của Viên Chân, đoán trúng cái kế suối bảy ly gián quần hùng tàn sát lẫn nhau. Một hán tử trung niên mặt trắng, râu thưa đứng lên, phe phẩy cây quạt xếp cán vàng, phong thái hết sức ung dung nói: "Tại hạ thấy lời luận bàn của Tôn Dị Hiệp vừa rồi rất xác đáng. Khi chúng ta thi đấu, tuy nói là vừa chạm tới là dừng ngay, song binh khí quyền cước không có mắt, nếu có lỡ tay, đành coi là tại số trời. Sư hữu đồng môn, đồng phái của nạn nhân không được nhảy lên khiêu chiến báo thù, kẻo không sẽ dây dưa mãi, không biết đời nào mới chấm dứt." Quần hùng đều nói: "Đúng lắm, phải thế mới được." Tư Đồ Thiên Chung nói: "Vị huynh đài kia quả là nhân vật bề ngoài anh tuấn, nói năng lại rào trước đón sau. Đầu ra đấy, hình như là Âu Dương huynh ở phủ Hoành Dương, đất Tương Nam thì phải." Bạch diện hán tử phe phải quạt cười nói: "Không dám, chính là tại hạ. Các hạ khen tại hạ một câu, lại chửi một câu, coi như hòa." Tư Đồ Thiên Chung nói: "Âu Dương huynh và đệ, hai ta đều là cô hồn giả quỷ, chẳng theo bang hội môn phái nào. Đệ thích rượu, huynh hiếu sắc, hai ta có lẽ nên lập thành phái Tửu Sắc. Hai đại cao thủ của phái Tửu Sắc sánh vai nhau tranh tài với các anh hùng thiên hạ, được chăng?" Quần hùng cười ha hả, cảm thấy gã Tư Đồ Thiên Chung liên tiếp châm chọc người này người khác thật là vui tính, tạo ra nhiều tiếng cười trên sân bãi, giảm bớt không khí gay gắt. Bành Oánh Ngọc nói với Trương Vô Kỵ: "Bạch diện hán tử là Âu Dương Mục Chi, cưới cả thảy 12 nàng cơ thiếp. Võ công tuy cao cường, nhưng ít song pha giang hồ, suốt ngày chỉ vui vầy loan phượng, hưởng cái thú gia đình đầm ấm." Âu Dương Mục Chi cười nói: "Nếu cùng lão huynh liên thủ lập phái, đệ chỉ e cả gia tài của đệ không đủ mua rượu cho huynh uống. Các vị, nói đến tỷ võ so tài, chúng ta cần cử ra vài vị tiền bối tuổi cao đức trọng, được ai nấy ngưỡng vọng làm công chứng, để tránh cái cảnh người nói người thắng, ta bảo ta thắng, tranh chấp không ngừng." Tư Đồ Thiên Chung cười nói: "Thắng thua chẳng lẽ chính mình lại không biết, có lẽ còn ai mà cãi chày cãi cối như huynh đâu mà lo." Tôn Duy Hiệp nói: "Cử ra vài vị làm công chứng cũng hay, phái Thiếu Lâm là chủ, Không Trí đại sư là một vị." Tư Đồ Thiên Chung chỉ vào cái túi vải của Thuyết Bất Đắc nói: Lão phu đề cử Sơn Đông đại hiệp Hạ Trụ, Hạ lão anh hùng. Thuyết bất đắc, nhấc cái túi vải ném về phía Tư Đồ Thiên Chung nói, đón lấy người làm chứng đây này. Tư Đồ Thiên Chung vứt chén và bầu rượu xuống, ôm lấy cái túi, cởi dây buộc, không ngờ Thuyết bất đắc thắt nút rất khó cởi. Dây buộc lại bệnh như tơ nhện với dây câu của ngư dân mà thành, nên Tư Đồ Thiên Chung cố gắng vẫn không cởi nút được. Thuyết bất đắc cười khà khà, tung mình nhảy tới, tay trái nhấc cái túi đưa ra sau lưng, tay phải đón lấy, mười ngón tay vặn 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 mấy cái, lại kéo cái túi ra đằng trước, rồi xoay vòng xung quanh mình vài lượt, nút thắt miệng liền bung ra. Thuyết bất đắc nghiêng miệng túi dốc một cái, Hạ Trụ liền lăn ra ngoài. Tư Đồ Thiên Chung vội giơ tay giải huyệt cho lão ta. Hạ Trụ nằm hồi lâu trong cái túi tối om, ngộp thở, đột nhiên thấy ánh sáng chói lòa, trên sân bãi hàng ngàn cặp mắt chăm chú nhìn, thì hổ thẹn quá đỗi, bật dậy rút thanh đoạn kiếm đeo trên lưng, đâm luôn vào ngực mình. Tư Đồ Thiên Chung giằng lấy thanh kiếm cười nói, thắng bại là chuyện thường tình của võ lâm thôi mà, Hạ đại ca hà tất phải làm thế. Từ trong đám đông, một hán tử thấp lùn bước ra nói lớn, vị đại hiệp nằm trong túi vải kia e rằng chưa đủ tư cách làm công chứng đâu, ta đề cử Tôn lão gia tử ở núi Trường Bạch. Lại một nữ nhân trung niên nói, huynh đệ chiết đông song nghĩa, uy chấn giang nam, chính trực vô tư, làm công chứng là hay nhất. Quần hùng mỗi người một câu, trong giây lát đã đề cử mười mấy người, đều là các vị hào kiệt có tiếng tăm trên giang hồ. Đột nhiên, một lão ni cô của phái Nga Mi lạnh lùng nói, đề cử công chứng nhân làm cái quái gì, có cũng bằng thừa thôi. Bà ta nói không lớn tiếng, nhưng nghe rành rọt từng tiếng, chứng tỏ nội lực tu tập rất khá. Tư Đồ Thiên Chung cười nói, thỉnh giáo sư thái, tại sao lại không cần đến các công chứng nhân? Lão ni cô nói, hai người đánh nhau, sống thì thắng, chết là thua, đã có Diêm Vương làm công chứng nhân rồi. Mọi người nghe mấy lời lạnh lẽo ấy không khỏi rùng mình. Tư Đồ Thiên Chung nói, chúng ta đấu võ để kết bạn, không có thâm cừu đại oán, hà tất phải đánh nhau đến chết mới được. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, vị sư thái nói vậy không sợ Phật tổ quở trách hay sao? Lão ni cô lạnh lùng nói, ngươi muốn hồ ngôn loạn ngữ với ai thì tùy, nhưng trước mặt đệ tử phái Nga Mi thì phải có quy củ đấy nhé. Tư Đồ Thiên Chung cầm bầu rượu lên rót đầy một chén cười nói, ái chà chà, phái Nga Mi lợi hại quá, người đời có câu khôn ngoan chớ dính đàn bà, rượu vào tối kỵ ấy là ni cô. Vừa nói vừa nâng chén rượu lên môi, đột nhiên nghe hai tiếng chiếu chiếu, có hai hạt niệm châu bắn tới, một viên trúng chén rượu, một viên trúng bầu rượu, tiếp đó viên thứ ba bắn tới trúng giữa ngực Tư Đồ Thiên Chung. Chỉ nghe đoành 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 ba tiếng, ba hạt niệm châu nổ tung, chén rượu bầu rượu vỡ tan, còn ngực Tư Đồ Thiên Chung thì thủng một lỗ lớn, thân hình văng đi mấy trường, quần áo tức thời bốc cháy. Hạ Trụ vội chạy tới dập lửa, thấy Tư Đồ Thiên Chung đã tắt thở, mặt như vẫn còn mỉm cười, đủ thấy ba viên đạn kia bắn tới quá nhanh, Tư Đồ Thiên Chung đến lúc chết cũng không biết đại họa lâm đầu. Sự việc xảy ra bất ngờ như giữa lúc trời quang mây tạnh, lại có tiếng sấm sét rang vền. Quần hùng không thiếu gì người hiểu biết nhiều, sâu, rộng, song chẳng một ai nhìn thấy loại ám khí gớm ghiếc ấy là gì. Chu Điên lên tiếng nói, ôi chà chà, ám khí gì mà gớm thế? Dương Tiêu nói nhỏ, nghe đồn nước Đại Thực ở Tây Vực có người học được cách chế thuốc súng của Trung Quốc, làm ra một loại ám khí gọi là tích lịch lôi hỏa đạn. Bên trong chứa thuốc súng có sức không phá mạnh, dùng lò xo bắn đi xem chừng ni cô kia vừa sử dụng loại ám khí đó. Hạ Trụ ôm thi thể cháy đen của Tư Đồ Thiên Chung dõng dạc nói, vị Tư Đồ huynh đệ này tuy miệng lưỡi hay châm chọc người khác, chẳng qua vì bẩm tính hoặc kê, chứ lòng dạ nhân hậu, cả đời chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý. Hôm nay anh hùng thiên hạ tụ tập cả ở đây, liệu có ai kể ra được hành vi tàn ác nào của Tư Đồ huynh đệ chăng? Quần hùng ai nấy lặng thinh, Hạ Trụ chỉ lão ni cô gằn giọng. Phái Nga Mi vẫn tự xưng là danh môn chính phái, theo đạo hiệp nghĩa, sao lại sử dụng loại ám khí hiểm ác đến thế? Trong võ lâm tuy vẫn nói ai mạnh thì thắng, song cũng không thể bỏ qua chữ lý, xin hỏi vị sư thái xưng hô thế nào đây? Lão ni cô nói, ta là Tỉnh Già, Vị đại hiệp trong túi chui ra, hoa chân múa tay là muốn gì vậy? Hạ Trụ rầu rĩ nói, Hạ mổ học nghệ chưa tinh, nên bị bọn ma đầu Minh giáo lăng nhục, đó là do Hạ mổ bản lĩnh non kém, nhưng không làm tổn hại thanh danh một đời hiệp nghĩa. Tỉnh già sư thái, bà tàn ác như thế không có lỗi với tổ sư quý phái Quách Tương Quách Nữ Hiệp hay sao? Quần đệ tử phái Nga Mi nghe nhắc đến tên húy của tổ sư sáng phái thì cùng đứng phắt dậy. Tỉnh già nhướng đôi mày dài quát. Húy danh của tổ sư bản phái há để cho một gã chó chết như ngươi bạ đâu nói đó. Hạ Trụ nói, đệ tử phái Nga Mi như bà hành sự bất nghĩa, làm điếm nhục tên tuổi của tổ sư. Đừng nói gì Quách Nữ Hiệp, ngay cả việc tuyệt sư tái sinh thiền, dẫu có hạ độc thủ, song cũng chưa dùng kiếm giết người vô tội. Bà lạm sát người vô tội như thế, mà vị trưởng môn của bà lại để yên không ngăn cản. Phái Nga Mi từ nay không biết có còn chỗ đứng trên giang hồ nữa chăng? Tỉnh già nói, ngươi còn nói láo nửa câu thì cũng sẽ y như con sâu rượu kia đấy. Hạ Trụ đầy vẻ chính khí hiên ngang bước lên ba bước nói, trưởng môn phái Nga Mi nếu không thanh lý môn hộ, anh hùng thiên hạ từ nay sẽ coi khinh phái Nga Mi. Quần hùng cùng đệ tử phái Nga Mi mấy ngàn con mắt cùng đổ dồn vào Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy nàng nhìn Tỉnh già thông thả gật gật đầu. Đoành đoành hai tiếng nổ lớn, tích lịch lôi hỏa đạn từ tay Tỉnh già bắn tới, ngực và bụng dưới Hạ Trụ thủng hai lỗ lớn, quần áo bốc cháy, nhưng lão vô cùng quật cường tuy đã tắt thở vẫn đứng sừng sững không ngã, hai tay ôm sát Tư Đồ Thiên Trung. Quần hùng nhìn nhau kinh hãi đờ người ra, lát sau mấy trăm người nhao nhao la ó trách mắng phái Nga Mi không ra gì. Vi Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc nhìn nhau gật đầu, cùng chạy đến bên thi thể Hạ Trụ quỳ xuống vái lại. Thuyết Bất Đắc nói, Hạ lão anh hùng, hai chúng tôi không biết huynh đài là bậc anh hùng nhân nghĩa, ban nãy đắc tội thật là hổ thẹn muôn phần. Hai người giơ tay lên tự vả bóp bóp mấy cái vào mặt mình, khiến hai má sưng đỏ lên. Hai người dập lửa trên hai cái xác rồi ôm về láng của Minh giáo. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược đột nhiên trở nên tàn bạo như vậy thì khó chịu vô cùng. Trong lúc mọi người xôn xao, Chu Chỉ Nhược rỉ tai nói nhỏ mấy câu với Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư gật đầu thong thả bước ra giữa bãi, dõng dạc nói, hôm nay quần hùng tụ tập ở đây vốn chẳng phải để uống rượu ngâm thơ gãi đàn dạo nhạc bình phẩm thơ văn câu đối, đã sử dụng binh khí quyền cước không thể tránh chuyện tử thương. Vị Hạ lão anh hùng ban nãy có nói Tư Đồ tiên sinh cả đời chưa làm việc gì xấu, oán trách Tỉnh già sư thái của bản phái lạm sát người vô tội, các vị anh hùng liền nhau nhau phụ họa tựa hồ bất mãn với bản phái. Tại hạ xin hỏi, hôm nay chúng ta tỷ võ tranh tài, có cần phải tra xét trước đức tính phẩm hạnh của từng người hay sao? Nếu là bậc đại thánh hiền thì nhất thiết không được đả thương họ, còn họ cùng hung cực ác thì cứ tha hồ mà chém giết hay sao? Quần hùng nhất thời cứng họng, cảm thấy y nói không phải là không có lý. Tống Thanh Thư nói tiếp, nếu bảo đao đồ long phải người có đức mới được giữ, thì chúng ta cần gì phải tỷ võ tranh tài? Mọi người chỉ việc cùng kéo nhau tới Sơn Đông, đến khúc phụ thăm văn miếu thờ bậc đại thành tiên thánh Khổng Phu Tử, cung thỉnh hậu duệ của Khổng Thánh Nhân ra nhận bảo đao cho xong. Còn đã nói đến chữ võ, thì khi tranh tài chỉ tính sống chết thắng bại, làm sao còn tính chuyện đối phương vô tội hay có tội? Trong quần hùng có kẻ phụ họa, đúng thế, đao kiếm không có mắt, chúng ta đã giao hẹn là không được đi tìm nhau để báo thù cho sơ hữu. Du Liên Châu và Ân Lê Đình càng nghe càng thấy giống giọng của Tống Thanh Thư, có điều là y mặt đầy râu ria, lại cứ luôn miệng bản phái tỏ ra là đệ tử phái Nga Mi, thành thử hai ông trong bụng không khỏi ngờ vực. Du Liên Châu bèn đứng dậy hỏi, thỉnh giáo quý tính đại danh của các hạ. Tống Thanh Thư thấy nhị sư thúc xưa nay vốn sợ ông, lặng người đi một hồi mới đáp, hậu bối vô danh, Du nhị hiệp khỏi cần biết đến. Du Liên Châu sẵn giọng nói, Các hạ luôn miệng tỷ võ tranh tài, chắc là võ học tài ba hơn người. Sư phụ ta hồi trẻ có nhận đại ân của Quách nữ hiệp quý phái, luôn nghiêm huấn rằng đệ tử phái Võ Đang không được động thủ với đệ tử phái Nga Mi. Tại hạ muốn hỏi cho rõ ràng, các vị có đúng là đệ tử phái Nga Mi hay không? Họ tên là gì? Đại trượng phu Quang Minh Lỗi Lạc có gì mà phải giấu giấu giếm giếm? Chu Chỉ Nhược phẩy nhẹ cây phất trần nói: Du nhị hiệp, bổn tòa cũng chẳng cần giấu ông nữa. Người này là phu quân của bổn tòa, họ Tống, tên Thanh Thư, xuất thân phái Võ Đan, nhưng nay đã gia nhập phái Nga Mi. Du nhị hiệp muốn gì thì cứ việc mà nói cho bổn tòa. Nàng nói mấy câu ấy, thanh âm trong trẻo lạnh giá, nghe như tiếng băng chạm nhau, gió động khánh ngọc, lại thêm dung mạo xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Mấy nghìn hào kiệt trên bãi nín thở lắng nghe. Tống Thanh Thư đưa tay xoa mặt, gỡ chòm râu hóa trang, sửa lại quần áo, lập tức trở thành một thiếu niên anh tuấn, mặt trắng như ngọc. Quần hùng nhìn thấy thế đều thầm tấm tắc, quả là một đôi đẹp như thần tiên. Du Liên Châu nghĩ đến tội y giết Mạc Thanh Cốc, bất giác lửa giận bừng bừng, nhưng tính ông vốn trầm tĩnh, gần đây càng đứng tuổi, mức độ tu tập càng tinh thâm, trong lòng tuy cuồng nộ mà ngoài mặt vẫn bình thản, chỉ đưa đôi mắt thần quang như tia chớp quét vào mặt tên phản đồ. Tống Thanh Thư trong lòng hổ thẹn, bất giác cúi đầu xuống. Chu Chỉ Nhược nói: Ngoại tử rời bỏ phái Võ Đan, gia nhập phái Nga Mi, hôm nay chính thức công bố như thế với anh hùng thiên hạ. Du nhị hiệp, Trương Chân Nhân nghĩ đến tình nghĩa xưa kia, không cho đệ tử đối địch với phái Nga Mi, đó là nghĩa khí của lão nhân gia, song đó cũng chính là sự khôn ngoan muốn bảo toàn uy danh cho phái Võ Đan đấy. Ân Ly Đình nghe vậy thì hết nhịn nổi, nhảy ra chỉ mặt Chu Chỉ Nhược nói: Chu cô nương, hồi cô nương còn nhỏ gặp nạn, sư phụ ta đã ra tay cứu giúp, tiếp dẫn cô nương vào môn phái Nga Mi, dù sư phụ ta làm ơn không mong báo đáp, nhưng lời lẽ của cô nương hôm nay rõ ràng là bảo phái Võ Đan chỉ có hư danh, thua kém xa các vị nữ hiệp phái Nga Mi. Như thế, cô nương chẳng hóa ra là bạc bẽo với sư phụ ta quá ư? Chu Chỉ Nhược cười nhạt nói: Võ Đan chư hiệp uy chấn giang hồ, đều có chân tài thực học. Tống đại hiệp lại là bố chồng của bổn tòa, bổn tòa lẽ nào dám bảo các vị chỉ có hư danh? Còn trên hai phái Võ Đan Nga Mi thì mỗi bên có sở truyền, sở học riêng, khó mà nói bên nào cao hơn, bên nào thấp hơn. Năm xưa, Quách tổ sư bản phái có ơn với Trương Chân Nhân, Trương Chân Nhân sau này lại có ơn với bổn tòa, đôi bên thế là hòa, không bên nào nợ bên nào khoản ân tình gì nữa. Du nhị hiệp, Ân lục hiệp, cái quy củ đệ tử phái Võ Đan không được động thủ với phái Nga Mi, chúng ta từ nay bỏ đi là xong. Từ các giải láng trên sân bãi, quần hùng xôn xao bàn tán, cho rằng vị trưởng môn trẻ tuổi này quá bạo mồm bạo miệng, nghe giọng nói của nàng ta thì dường như phái Nga Mi nắm chắc phần thắng hơn hẳn phái Võ Đan. Du Liên Châu nội công ngoại công đều đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, thế gian hiện thời ít ai có thể địch nổi ông. Chẳng lẽ phái Nga Mi chỉ ỷ vào một cái món ám khí lợi hại tàn độc kia mà đã đòi độc bá giang hồ ư? Ân Lê Đình tâm thần kích động, nghĩ đến cái chết thê thảm của thất sư đệ Mạc Thanh Cốc, nhịn không nổi nước mắt trào ra kêu lên: Thanh Thư, Thanh Thư, ngươi sao nở tay tàn sát Mạc Thất Thúc? Hai tiếng Thất Thúc vừa thốt ra, ông đã khóc òa lên. Quần hùng ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Ân lục hiệp phái Võ Đan thanh danh lớn là thế, sao tự dưng lại khóc rống lên trước mặt bao nhiêu người như vậy? Du Liên Châu bước tới, kéo cánh tay phải của sư đệ dõng dạc nói: Anh hùng thiên hạ hãy nghe đây, phái Võ Đan bất hạnh có một tên đệ tử phản nghịch là Tống Thanh Thư. Thất sư đệ Mạc Thanh Cốc của tại hạ đã bị tên nghịch đồ. Đột nhiên chiếu chiếu, hai tiếng rít bên không trung, hai viên tích lịch lôi hỏa đạn bắn tới ngực Du Liên Châu. Trương Vô Kỵ kêu ối chao, toan vọt lên cứu, nhưng hai viên lôi hỏa đạn bay quá nhanh, vừa bắn ra đã đến mục tiêu. Chàng không ngờ rằng phái Nga Mi lại dám bắn trộm như thế. Chàng thân pháp dẫu nhanh cũng không kịp nữa rồi. Việc đó cũng hoàn toàn bất ngờ đối với Du Liên Châu. Nếu ông né người tránh, hai viên lôi hỏa đạn tất sẽ vút qua, đã thương không ít đệ tử cái bang. Ông nghĩ hai viên lôi hỏa đạn này là nhằm giết chết ông, để không cho ông nói cho mọi người biết rằng cái tội giết chú phản cha của Tống Thanh Thư. nếu ông né tránh sẽ giết chết người vô tội. Ý nghĩ vừa lóe lên như tia chớp trong óc, thì hai viên đạn đã bay tới trước ngực. Song chưởng của ông liền bật lên sử dụng chiêu vân thủ trong thái cực quyền. Hai bàn tay mềm mại đến cùng cực nhẹ nhàng hóa giải kình lực mạnh của hai viên lôi hỏa đạn. Chỉ thấy hai bàn tay ông ngửa lên trời ở ngang trước ngực. Hai viên lôi hỏa đạn cứ quay tiếp giữa hai lòng bàn tay. Quần hùng nhất tề đứng dậy, mấy ngàn ánh mắt đổ dồn vào hai bàn tay Du Liên Châu. Trái tim ai cũng như ngừng đập, chỉ sợ hai viên tích lịch lôi hỏa đạn nổ tung mà không thể nào biết được. Nhu kình trong thái cực quyền là công phu chí nhu trong võ học. Đúng như câu nói, một sợi tóc cũng không thêm vào được, một con ruồi cũng không đậu lên được. Tưởng như dính chặt vào, bám hờ, tùy ý co duỗi, lấy cái hình lão luyện ngự chúng mà đạt tới mức anh hùng sở hướng vô địch. Du Liên Châu những năm qua vừa cần tu khổ luyện, đã tâm đắc chân truyền của Trương Tam Phong, ban nãy đã thấy Tư Đồ Thiên Trung và Hạ Trụ lần lượt bỏ mạng vì thứ đạn này. Biết rằng loại đạn này đụng vào đâu là nổ, vô cùng lợi hại, không cách nào, đành mạo hiểm dở tuyệt học bình sinh ra đỡ. Quả nhiên nhu có thể khắc cương, hai viên đạn bị nhu kình ở gan bàn tay chàng chế ngự, y như bị hút vào một vật rỗng và dẻo, chỉ quay tít mà không phát nổ. Lại nghe chiếu chiếu hai tiếng, phái Nga Mi lại bắn thêm hai viên tích lịch lôi hỏa đạn về phía ông. Ân Lê Đình đứng bên cạnh sư huynh lập tức giơ hai bàn tay đón lấy hai viên đạn, chờ lúc hai bàn tay sắp bắt được ám khí liền sử dụng thức lãm tước vĩ, tức là nắm đuôi chim sẻ, nhẹ nhàng giữ lấy hai viên đạn, bên dưới thì sử dụng thức kim kê độc lập, chân trái dưới đất, chân phải co lên, bàn chân xoay tròn như một con quay. Ân Lê Đình tinh thông kiếm thuật, còn công phu thái cực quyền thì không thâm hậu bằng sư huynh. Thấy Du Liên Châu đón hai viên đạn rất tốn sức, chưởng lực sử dụng chỉ cần hơi chặt một chút là hai viên đạn kia sẽ nổ tung liền. Đằng này ông xoay tròn toàn thân, hai bàn tay chỉ giữ hờ hai viên đạn, xoay vài vòng thì đã hóa giải được kình lực bắn tới của viên đạn. Du Liên Châu dùng gan bàn tay hóa giải kình lực, còn Ân Lê Đình thì hóa giải kình lực bằng không trung. Tuy về phương diện võ công thì kém một bậc, nhưng bên ngoài nhìn thân pháp xoay vòng của ông thì thấy đẹp hơn nhiều. Ông xoay đến hơn 30 vòng thì xung quanh tiếng hoan hô nổi lên như sấm, kình lực của hai viên lôi hỏa đạn cũng đã hết. Ngờ đâu lại nghe chiếu chiếu thêm 8 viên lôi hỏa đạn bắn tới. Du Liên Châu và Ân Lê Đình cùng quát to ném hai viên lôi hỏa đạn trong tay đi. Đệ tử phái Võ Đan đã luyện môn tuyệt cử tiếp ám đả khí, đón bắt ám khí của địch và ném trả lại, có thể dùng 1:2, dùng 2:3 ám khí. Ông ném 4 viên đạn, trúng 8 viên đạn đang bắn tới. Tiếng đạn đụng nhau, nổ đoành đoành rác cả tai, khói đen mù mịt, mùi diêm sinh thuốc súng sọc lên mũi. Hai ông ném xong lôi hỏa đạn lập tức nhảy lùi hơn 10 trượng. Đề phòng phái Nga Mi liên tiếp bắn nữa thì khó bề chống đỡ. Quần hùng thấy lôi hỏa đạn lợi hại nhường ấy đều kinh hãi thất sắc, nghĩ thầm trên đời, trừ hai đại cao thủ phái Võ Đan, e rằng ít ai có thể đón bắt, dẫu người có khinh công tuyệt đỉnh, có thể né tránh. Song nếu đối phương dùng thủ pháp mãn thiên hoa phủ, bắn liên tiếp mấy viên cho đụng nhau nổ tung, thì thân pháp nhanh mấy cũng chẳng có thể tránh nổi. Từ dãy lán của phái Hoa Sơn, một người cao lớn đứng dậy chõng vạc nói: phái Nga Mi tỷ võ tranh tài với người khác lại dở cái trò ỷ nhiều thắng ít hay sao? Người này chính là một trong hai ông già phái Hoa Sơn năm ngoái trên đỉnh Quang Minh đã liên thủ cùng vợ chồng Hà Thái Xung mà đấu với Trương Vô Kỵ. Tỉnh già phái Nga Mi nói: đạo võ công thiên biến vạn hóa, ai mạnh thì thắng, ai yếu thì bại. Chúng ta đâu phải là bọn hủ nho mà việc quá gì cũng phải dở lề luật lý lẽ ra mới được. Vả lại trên đời làm cóc gì có lắm lề luật như vậy. Quần hùng thấy phái Nga Mi phần đông là nữ, song lại bất chấp lý lẽ, xem ra còn ngang ngược hơn cả nam giới. Ông già cao lớn phái Hoa Sơn đang tranh mình, từ xa nói chỏ ra, chắc là sợ họ bị bắn cái thứ lôi hỏa đạn ghê gớm kia. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, chỉ nhược lấy Tống Sư Ca, không phải thực tâm nàng muốn thế. Nhớ ngày nào nàng và mình lưu lạc ngoài biển khơi, sống trên hoang đảo, thân ái biết chừng nào, ta và nàng đã thề non hẹn biển, không khi nào phụ nhau. Lời còn văng vẳng bên tai, lẽ nào một sớm một chiều đã quên, tất cả chỉ tại ta sai trái với nàng. Ai đời, giữa ngày đại hỷ bái đường thành hôn, trước mặt đông đủ tân khách, ta lại nắm tay Triệu Mẫn bỏ đi. Chỉ nhược là trưởng môn một phái, một thân ngàn vàng, ta lại làm nhục nàng như thế, bảo sao nàng chẳng căm hận. Hôm nay phái Nga Mi hành xử ngang ngược cũng là tại ta mà ra. Chàng càng nghĩ càng thấy bất an, bèn từ trong láng đi tới trước, nói với Chu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược à, tất cả là do huynh sai trái đối với muội. Còn việc Tống Sư Ca giết hại Mạc Thất Thúc rốt cuộc cũng phải liệu lý cho xong. Ta thấy Tống Sư Ca nên theo Du Nhị Bá, Ân Lục Thúc quay về núi Võ Đan chịu tội với Tống Sư Bá là hơn. Chu Chỉ Nhược cười khẩy nói, Trương giáo chủ, trước kia ta cứ tưởng giáo chủ là hảo hán, có điều hành sự hồ đồ mà thôi, không ngờ giáo chủ lại là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Đại trượng phu đã làm thì hãy gánh lấy, giáo chủ đã giết Mạc Thất Thúc, sao lại đổ tội cho ngoại tử, tức là chồng tôi. Trương Vô Kỵ choáng váng nói, cô bảo ta giết Mạc Thất Thúc ư? Ta làm sao ta làm được việc đó? Chu Chỉ Nhược nói, việc giết Mạc Thất Thúc hoàn toàn là do quận chúa phủ Nhữ Dương Vương của triều đình sắp đặt, sao giáo chủ không gọi cô ta ra đối chất với anh hùng thiên hạ? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Triệu Mẫn đắc tội với sáu đại môn phái trên bãi đất này, số kẻ thù của nàng so với của nghĩa phụ e rằng còn nhiều hơn, làm sao có thể để cho nàng xuất hiện. Chu Chỉ Nhược nắm được cái thóp đó, dùng kế vu hãm cho ta và Triệu Mẫn thôi. Ôi trăm ngàn chuyện, chuyện này chuyện nọ đều chỉ do ta sai trái bỏ nàng mà đi hôm lễ thành hôn. Đành bậm môi nghiến răng quay mình đi về láng. Bỗng nghe từ chỗ phái Nga Mi có kẻ nói to, không ngờ giáo chủ Minh Giáo lại hèn hạ nhút nhát đến thế, vừa thấy tích lịch lôi hỏa đạn của bọn ta lợi hại, vội cúp đuôi chuồn luôn. Trương Vô Kỵ dừng bước, nhưng không quay đầu lại, nghĩ thầm, ta cũng chả cần xem kẻ nào nói câu đó, phái Nga Mi dù làm nhục ta cách nào, ta cũng đáng bị thế lắm. Chỉ nghe tiếng cười nhạo mỗi lúc to thêm, chàng làm như không nghe thấy, lầm lũi đi về láng Minh Giáo. Dương Tiêu cười khẩy nói, tích lịch lôi hỏa đạn chỉ là một trò lặt vặt không đáng kể, đã chẳng làm gì nổi Võ Đan nhị hiệp thì dĩ nhiên cũng chẳng làm nổi cái thá những người đích truyền của phái Võ Đan là Trương giáo chủ. Phái Nga Mi các ngươi mới có thứ vũ khí cỏn con ấy đã ra vẻ ta đây, để ta cho các ngươi biết thế nào là khí giới của Minh Giáo ta. Nói đoạn phát tay một cái, một bạch y tiểu đồng bưng ra một cái giá đổ nhỏ, trên giá cắm hơn chục cái lá cờ nhỏ đủ màu. Dương Tiêu rút một lá cờ trắng, vung tay một cái, lá cờ ấy bay ra giữa sân cắm xuống đất. Quần hùng thấy lá cờ đó cả cán cũng dài chưa đầy hai thước, trên thêu ký hiệu ngọn lửa của Minh Giáo, chưa biết Dương Tiêu định làm gì. Ngay lúc ấy, một người đứng dưới sau Dương Tiêu ném lên trời một mũi hỏa tiễn. Khi lên cao, nó nở bung ra một đám khói trắng. Chỉ nghe tiếng chân rầm rập, một đội giáo chúng Minh Giáo đầu chít khăn trắng chạy vào sân, tất cả 500 người, mỗi người đều cầm cung tên lắp sẵn, vút vút vút, 500 mũi tên bắn tới cắm nhanh vào một vòng tròn bao quanh cây cờ trắng, chính là đội Nhuệ Kim Kỳ do Ngô Kình Thảo chỉ huy. Quần hùng chưa kịp hoang hô, giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ đã rút các mũi thương nhọn đeo sau lưng, tiến lên 10 bước, vung tay ném vào 500 mũi thương cắm thành một vòng tròn bên trong các mũi tên, rồi họ lại tiến thêm 10 bước nữa, rút rìu ngắn đeo bên hông. Chỉ thấy loáng loáng 500 chiếc rìu đã phóng ra cắm thành một vòng tròn nữa, rìu ngắn, thương nhọn, mũi tên dài cắm thành 3 vòng tròn đều tăm tắp. Người có võ công cao siêu bằng trời mà bị 1.500 món binh khí này giáp công thì chỉ trong nháy mắt cũng thịt nát xương tan. Nguyên năm trước, Nhuệ Kim Kỳ ác chiến với phái Nga Mi ở Tây Vực bị tổn thương rất nặng. Ngay cả trưởng kỳ sứ Trang Tranh cũng tử thương dưới kiếm của Y Thiên Diệt Tiệt Sư Thái. Sau đó từ bài học xương máu ấy, họ nghĩ ra một trận thế vô cùng kiên cố. Mấy năm qua, thanh thế của Minh Giáo ngày càng mạnh. Ngũ hành kỳ ngày một đông, riêng Nhuệ Kim kỳ đã có trên 2 vạn người. 500 người vừa bắn tên, phóng lao, ném rìu là những người tinh nhuệ được chọn lựa từ hơn 2 vạn đó, vốn đã có căn cơ võ công, lại được minh sư huấn luyện kỹ càng hơn 1 năm, đã trở thành một lữ đoàn tham gia chiến trận chung hoặc đơn độc đều được cả. Quân hùng nhìn nhau thất sắc nghĩ thầm, lá cờ trắng của Dương Tạ Sứ ném tới đâu thì 1.500 món binh khí cũng theo tới đó, tích lịch lôi hỏa đạn của phái Nga Mi tuy lợi hại thật, nhưng khả năng sát thương có hạn, bắn ra 10 viên, dù trúng cả 10, cũng chỉ đã thương được 10 người, làm sao sánh được với Nhuệ Kim Kỳ của Minh Giáo. Lại nghĩ, nếu Minh Giáo đột nhiên trở mặt, gom tất cả bọn ta lại diệt sạch thì làm sao đây? Hôm nay các hảo hán phó hội, tuy ai nấy võ công cao cường, song cũng chỉ là đám người ô hợp, không thể đối phó nổi với các đội quân tinh nhuệ của Minh Giáo đã được huấn luyện từ lâu, tuân lệnh chỉ huy răm rắp. Quần hùng trong bụng nơm nớp lo sợ, thành thử không vỗ tay hoan hô công phu tinh diệu của Nhuệ Kim Kỳ. Dương Tiêu giơ lá cờ trắng lên vẫy vẫy mấy cái về phía sau, 500 giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ liền nhổ các mũi tên ngọn thương cây rìu, chạy tới trước láng của Minh Giáo cúi chào Trương Vô Kỵ rồi rút ra khỏi sân bãi. Dương Tiêu ném một lá cờ xanh ra, cắm ngay cạnh lá cờ trắng, chỉ nghe cạnh sân bãi rầm rập tiếng bước chân nặng nề, 500 giáo chúng cự một kỳ, đầu chích khăn xanh. Cứ 10 người khiêng một cái khúc gỗ lớn chạy nhanh vào sân, mỗi khúc gỗ đều nặng trên 1.000 cân, trên đó gắn móc sắt để cho từng người cầm vào, bước chân thật là đều râm rắp. Đột nhiên tất cả quát lên một tiếng, 50 khúc gỗ cùng được tung ra một lúc, có khúc cao, có khúc thấp, có khúc bên phải, có khúc bên trái. Nhưng khúc nào tung ra cũng đụng vào khúc khác, không khúc nào mà rơi vào khoảng không cả. Chỉ nghe những tiếng hình hịch liên tiếp, 50 khúc gỗ chia thành 25 cặp đập vào nhau, mỗi khúc gỗ nặng 1.000 cân đụng vào nhau ắt tạo ra cái thế kinh người. Nếu có ai đứng bên lá cờ xanh kia, dù có nhảy lên thụp xuống, né phải tránh trái cũng khó lòng thoát khỏi các khúc gỗ đó. Trận pháp này của Cự Mộc Kỳ là rút ra từ phép công thành mà ra. Muốn tấn công vào trong thành, phải dùng các khúc gỗ lớn thúc vào cổng thành. Cổng thành, dẫu vững chắc mấy, cuối cùng cũng sẽ bị khúc gỗ phá vỡ toang. Thể xác máu thịt của con người mà bị các khúc gỗ kia đụng phải thì chỉ có nát bấy như tường. 50 giáo chúng Cự Mộc Kỳ chờ các khúc gỗ rơi xuống rồi mới lại chạy tới cầm móc sách, vác khúc gỗ chạy lên, chạy ra ngoài 10 trượng đứng chờ. Hễ lá cờ xanh của vị chỉ huy ném tới đâu thì lại tung khúc gỗ tới đó. Dương Tiêu vẫy lá cờ xanh ra lệnh cho Cự Mộc Kỳ lui ra, rồi ném một lá cờ đỏ vào giữa sân. Các giáo chúng chích khăn xanh vừa rút ra, 500 giáo chúng chích khăn đỏ của Liệt Hỏa Kỳ lại chạy vào. Họ cầm ống thục phun ra một thứ dầu đen sánh phủ đầy một khoảnh đất giữa bãi. Trưởng kỳ sứ Liệt Hỏa Kỳ ném một viên hỏa đạn lưu hoàng vào chỗ đó, dầu tức thì bén lửa cháy đùng đùng. Vùng xung quanh tổng đàn của Minh Giáo trên đỉnh Quang Minh có rất nhiều dầu thô từ trong kẽ đá chảy ra suốt ngày đêm, gặp lửa liền cháy. Giáo chúng Liệt Hỏa Kỳ sau lưng ai cũng đeo thùng sắt chứa đầy dầu thô, một khi phun trúng ai đã bùng cháy là hết bề cứu thoát. Liệt Hỏa Kỳ lui ra rồi, Dương Tiêu ném một lá cờ đen, 500 giáo chúng chích khăn của Hồng Thủy Kỳ chạy vào sân, mang theo 20 bộ vòi rồng, lại có ống xịt, thùng đựng nước, 10 người đi đầu đẩy 10 cỗ xe. Trưởng kỳ sứ Đường Dương ra lệnh một tiếng, các cỗ xe mở cửa, 20 con chó sói nhảy ra, nhè nanh múa vuốt gầm gừ như muốn xông lên cắn xé mọi người. Quần hùng rất lạ, không biết lũ chó đói kia thì liên quan gì đến 2 chữ Hồng Thủy. Chỉ nghe Đường Dương quát phun nước, 100 giáo chúng cầm vòi phun liền phun ra 100 luồng nước xối vào lũ chó đói. Quần hùng ngửi thấy mùi khét lẹt, lũ dã thú trúng các tia nước lập tức ngã lăn ra, rống lên thảm thiết, trong giây lát đều nứt da rửa thịt biến thành một đống bầy nhầy. Thì ra thứ nước mà Hồng Thủy Kỳ có được lại là một loại nước thuốc chế bằng lưu huỳnh tiêu thạch, rất độc, làm rã thịt cực nhanh. Quần hùng nhìn cảnh kinh tâm động phách ấy đều sởn gai ốc, nghĩ thầm: thứ nước độc kia nếu không phun vào lũ chó sói mà phun vào người mình thì sẽ ra sao? Các giáo chúng Hồng Thủy Kỳ giơ 20 cái vòi rồng lên làm động tác như sẽ phun nước vào bầy sói, cốt cho mọi người thấy rằng các vòi rồng này cũng chứa đầy nước độc, bắn ra bằng vòi rồng thì sẽ mạnh hơn và xa hơn. Dương Tiêu giơ lá cờ đen làm hiệu thu binh, giáo chúng Hồng Thủy Kỳ thu dọn, kéo các bộ vòi rồng ra khỏi sân. Mỗi khi đầu vòi rồng chỉ về phía nào, hào kiệt phía ấy không khỏi xanh mắt. Chỉ thấy Dương Tiêu ném cây cờ vàng, một đoàn giáo chúng chích khanh vàng chạy vào sân, mỗi người tay cầm xẻng, đẩy theo các cổ xe chở vôi bột trộn cát. Quân số của Hậu Thổ Kỳ ít hơn hẳn 4 kỳ kia, chỉ có 100 người, họ quay thành một vòng tròn, giơ xẻng lên cùng đập mạnh xuống đất một cái, đột nhiên nghe sầm một tiếng lớn, hạt bụi bay mù mịt, giữa bãi sụp xuống để lộ ra một cái hố đường kính 3-4 trượng. Tiếp đó, ở dưới hố, hàng loạt người đội nón sắt, tay cầm xẻng nhảy lên. 400 đại hán từ dưới đất chui lên, khiến quần hùng cả kinh cùng kêu ối chao. Thì ra 400 người đó đã từ xa đào một đường hầm vào đến giữa bãi, thì đào rộng ra thành một cái hố lớn, lấy gỗ chống lên bên trên, ẩn mình dưới đó. Khi trưởng kỳ sứ Nhan Viên hạ lệnh, 400 người liền rút các cây chống cho đất sụp xuống thành một cái hố. Các giáo chúng ẩn bên dưới lập tức chui lên, như thế là xác chó sói, dầu thô, đất cháy xém đều tuột cả xuống hố. 100 người giơ xẻng đánh nhứ xuống hố 3 lần. Ngụ ý, nếu kẻ nào rơi xuống hố toan nhảy lên tìm cách thoát thân, sẽ bị cả 100 cái xẻng đập xuống. Tiếp đó, các xe chở vôi, cát liền đổ xuống lấp đầy. Trong giây lát, đã sang phẳng mặt đất. 500 cái xẻng lên lên xuống xuống đều tăm tắp trông thật đẹp mắt. Trưởng kỳ sứ hạ lệnh một tiếng, 500 giáo chúng nhất tề hướng tới Trương Vô Kỵ hành lễ. Chỗ giữa sân bãi đổ vôi cát và sỉ bây giờ phẳng lì, rắn chắc hơn lúc trước. Quần hùng trong lòng đều rõ, nếu mình đứng ở giữa bãi mà mở miệng bôi nhọ Minh giáo, e rằng lúc này đã bị chôn sống ở dưới đó rồi. Ngũ hành kỳ của Minh giáo thao diễn nhỏ, đại hiển thần uy, quần hùng xung quanh xem mà kinh hãi thất sắc, biết rằng mấy năm nay Minh giáo ở các vùng Hoài, Tứ, Dự, Ngạc nổi dậy, đánh thành chiếm đất, liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Vừa rồi, họ đem cái học binh pháp, chiến trận vận dụng ở chỗ quần hùng tề tựu. Nhân số đã đông, đội ngũ chặt chẽ, tập luyện bài bản các môn phái giang hồ khác không thể nào bị kịp. Dương Tiêu thu binh, giao lại cái giá gỗ cắm cờ cho đồng tử đứng sau, lạnh lùng nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, không nói nửa lời. Song ngụ ý thì 10 phần rõ ràng. Hơn 100 nam nữ đệ tử phái Nga Mi các người, liệu có địch nổi mấy ngàn giáo chúng của ta chăng? Quần hùng trên sân bãi dường như ai cũng theo đuổi ý nghĩ của mình, nhất thời im lặng như tờ. Hồi lâu sau, một lão tăng ở sau lưng Không Trí đứng dậy nói: vừa rồi Minh giáo thao diễn trận pháp hành quân giao chiến, không kể cũng đẹp mắt, nhưng chả biết có dùng được vào việc gì, có thắng nổi địch hay không. Chúng ta chẳng phải tướng quân Nguyên soái, cũng chưa từng học binh pháp Tôn Ngô, chỉ e cũng khó mà nói. Mọi người đều hiểu mấy câu này của lão tăng kia chỉ cốt làm giảm uy phong của Minh giáo, phủ định sự lợi hại của ngũ hành kỳ mà thôi. Chu Điên nói: muốn biết có dùng được vào việc gì hay không thì quá dễ, Thiếu Lâm tự cử ra vài đại hòa thượng mà thử một chút là thấy ngay đó mà. Lão tăng kia cứ lờ đi, nói tiếp ý mình: hôm nay là đại hội anh hùng thiên hạ, các môn phái đều mong có dịp thi thố tài năng võ học. Vậy hãy cứ theo lời của mấy vị thí chủ đã nói ban nãy, mọi người cứ tỉ thí võ công, ai tài nghệ cao thì thắng. Chúng ta làm theo cách một chọi một, chứ còn ỷ đông thắng ít thì võ lâm không có quy củ như thế. Âu Dương Mục Chi nói: ỷ đông thắng ít, võ lâm không có quy củ như thế thật. Thế còn tích lịch lôi hỏa đạn, nước độc lửa độc có được dùng không? Lão tăng kia ngẫm nghĩ một chút nói: người hạ trường tỷ thí, nếu muốn sử dụng ám khí thì cũng được. Một vài vị bằng hữu lại thích tẩm độc dược, độc thủy lên ám khí thì cũng khó mà cấm đoán. Thế nhưng Nếu người đứng ngoài đánh lén, tức là phá vỡ quy củ của đại hội, thì mọi người sẽ cùng tấn công kẻ đó. Ý của các vị nghĩ sao? Quá nửa quần hùng vỗ tay khen phải, nên làm theo cách đó. Đường Văn Lượng của phái Không Động lên tiếng: tại hạ xin thêm một lời, bất kể ai đã thắng liền hai trận đều được lui về nghỉ ngơi để phục hồi nguyên khí nội lực, nếu không sẽ thành ra lối xa luân chiến, thì dẫu có tài bằng trời cũng chẳng ai có thể thắng một hơi từ đầu chí cuối. Thêm nữa, khi hai đại diện của môn phái bang hội đã thua rồi thì không được cử thêm ai ra nữa, nếu không mấy ngàn anh hùng ở đây người nào cũng ra tỉ thí, có mà đấu 3 tháng cũng chưa xong. Chùa Thiếu Lâm lương thảo nhiều mấy, nhưng phải mời quần hùng ăn uống hết sạch, nguyên khí có cả 100 năm sau cũng chưa thể phục hồi được. Mọi người cười ầm, cảm thấy hai quy định ấy đều có lý. Quần Hạo Minh Giáo biết rằng Đường Văn Lượng cảm kích được Trương Vô Kỵ tiếp cốt trên đỉnh Quang Minh và cứu mạng ở chùa Vạn An, trong bụng mong chàng đắc thắng, độc quán quần hùng, nên mới nêu lên hai điều quy định kia để cho chàng đỡ tốn công hơi sức. Bành Oánh Ngọc cười nói nhỏ: Đường Lão Tam quả là nhận biết đại thể, xem ra phái Không Động hôm nay quyết ý giúp chúng ta rồi đó. Bên chúng ta, ngoài giáo chủ ra, sẽ có vị nào xuất trận đây? Các cao thủ Minh Giáo ai cũng nhấp nhổm muốn ra tỉ thí, nhưng cũng vì hiểu rằng sự việc hôm nay cực kỳ trọng đại, ắt hẳn dốc toàn lực đánh bại quá nửa anh hùng, để cho giáo chủ càng ít cường địch càng tốt, có thế giáo chủ mới giữ được nội lực đi tới thành công. Còn như chỉ đánh thắng vài người rồi bị người ta đánh bại, để lại gánh nặng cho giáo chủ đảm đương, uy danh bản thân bị mất chỉ là chuyện nhỏ, làm liên lụy đến bản giáo, Tạ Tốn và giáo chủ mới là chuyện lớn. Hơn nữa, nếu tự mình nhảy ra xin ứng chiến, có khác gì vỗ ngược bảo rằng ngoài giáo chủ ra mình có võ công cao hơn cả, mất cả nghĩa khí đồng giáo, thành thử không ai dám lớn tiếng. Chu Điên nói: giáo chủ, Chu Điên này không sợ chết, có điều võ công chưa tới mức thượng thừa, có ra đấu chỉ tổ xấu mặt mà thôi. Trương Vô Kỵ nhìn qua từng người nghĩ thầm: Dương Tả Sứ, Phạm Hữu Sứ, Vi Bức Vương, Thuyết Bất Đắc, Thuyết Quan Đạo Nhân, ai cũng có tuyệt nghệ, đều có thể xuất trận được cả. Trong số đó Phạm Giao hiểu biết võ học uyên bác nhất, bất kể đối thủ có gia số thế nào, Phạm Hữu Sứ đều có cách thủ thắng, vậy mình mời Phạm Giao ra là hơn. Bèn nói: các vị huynh đệ, ai ra cũng được cả, nhưng Dương Tả Sứ đã cùng bản nhân công phá Kim Cương Phục Ma Khuyên, Vi Bức Vương và Bố Đại Đại Sư bắt sống Hạ Trụ đều đã tốn sức, lần này bổn tòa xin mời Phạm Hữu Sứ ra tay. Phạm Giao cả mừng cúi mình nói: tuân lệnh, đa tạ giáo chủ đã coi trọng. Quần Hào Minh Giáo đều biết Phạm Giao võ công cao cường, không ai dị nghị. Triệu Mẫn bỗng nói: Phạm Đại Sư, ta nhờ Đại Sư một việc, không biết có được chăng? Phạm Giao nói: quận chúa sai bảo gì, tiểu nhân ác sẽ tuân theo. Triệu Mẫn nói: chuyện khúc mắc giữa Không Trí Thần Tăng phái Thiếu Lâm với Đại Sư chưa được giải quyết xong. Nếu Đại Sư đấu với ông ta trước, thắng bại ra sao khó đoán. Xong, dù Đại Sư có thắng thì cũng kiệt sức mất rồi. Phạm Giao gật gật đầu, biết rằng Không Trí Thần Tăng thành danh đã mấy chục năm, nhìn bề ngoài nhăn nhó khổ sở, tướng như chết yểu, kỳ thực nội công ngoại công đều luyện tới mức thượng thừa. Triệu Mẫn nói tiếp: chi bằng Đại Sư hẹn trước với ông ta, sau này sẽ tới chùa Vạn An ở Đại Đô, hai người một chọi một để phân thắng bại. Dương Tiêu và Phạm Giao cùng thốt lên: diệu kế, diệu kế. Họ cùng biết rằng Không Trí đã đính ước với Phạm Giao thì hôm nay không thể đồng thủ. Kế đó của Triệu Mẫn thực ra là loại bỏ cho Minh Giáo một cường địch. Lúc này, tại các dãy láng, quần hùng các môn phái bang hội đang chùm đầu bàn tính, cử người của phái mình ra ứng chiến, có mấy chỗ to tiếng tranh cãi, chắc là phản đối người được chọn. Phạm Giao tới trước láng chủ nhân của phái Thiếu Lâm ôn quyền nói với Không Trí: Không Trí Đại Sư, Đại Sư có gan, có dám tới chùa Vạn An ở Đại Đô một lần nữa hay không? Không Trí nghe ba tiếng chùa Vạn An là nơi ông bị đại nhục trong đời, thì các nếp nhăn trên mặt hằn sâu xuống, đôi mắt nhỏ nheo nheo lấp lánh thần quang, hỏi: để làm gì? Phạm Giao đáp: hai ta gây nên thù oán ở chùa Vạn An thì cần kết thúc ở chùa Vạn An. Đại sư đức cao vọng trọng, còn tại hạ chẳng qua chỉ có chút hư danh. Giả dụ hôm nay hai ta đấu với nhau, nếu đại sư thắng tại hạ, trên giang hồ sẽ bảo khách phương xa đến phải nể chủ nhà. đại sư thắng được chẳng qua là vì mình có ưu thế sân bãi. Còn nếu tại hạ may mắn thắng đại sư một chiêu nửa thức, bọn phô tri lại thêm mắm thêm muối, nói là khổ đầu đà, đến Thiếu Lâm tự, đánh bại được đệ nhất cao thủ. Nếu đại sư không ngại mình, nhìn lại cảnh cổ, thì rằm trung thu năm nay, tại hạ sẽ đến chùa Vạn An, thỉnh giáo vài chiêu tuyệt nghệ của đại sư. Không trí đối với võ công của Phạm Giao cũng rất e ngại, hơn nữa trong chùa đang có đại biến, thực chẳng bụng dạ nào động thủ với Phạm Giao, nay bị khích như thế, liền gật đầu nói, được, trung thu tháng 8 năm nay, hai ta gặp nhau trong chùa Vạn An, chưa gặp thì không về đâu nhé. Phạm Giao ôm quyền thi lễ lập tức lùi về, y đi được 7-8 bước còn nghe Không Trí thong thả nói, Phạm thí chủ, hôm nay thí chủ nhất quyết cứu Kim Mao Sư Vương, nên không dám động thủ với lão nạp chứ gì. Phạm Giao giật mình dừng bước nghĩ thầm, lão hòa thượng này nhìn thấu tim đen ta, bèn quay đầu lại cười ha hả nói, vì tại hạ hoàn toàn không nắm chắc phần thắng đại sư. Không Trí mỉm cười nói, lão nạp cũng không chắc thắng nổi thí chủ. Hai người nhìn nhau gật đầu, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh mối thiện cảm anh hùng trọng anh hùng, hảo hán nể hảo hán.